Nhưng mà ông trời có luật trời, người thế gian không hiểu. Tưởng là tôi thắng rồi, tôi lấy được của chị này là tôi thắng. Nhưng mà nó không biết giờ phút lâm chung có giờ phân sự. Cái tội mày nặng hay nhẹ thì giờ đất giờ đó hả mang rồi mới biết. Anh có đi ngồi tù hay là không? Bây giờ anh không ăn, anh giữ, anh ấy súng không hút rồi. Nhưng mà cái giờ lâm chung rồi anh mới thấy anh gì đâu. Cho nên chúng ta muốn học rất dễ, bây giờ đủ hết rồi. Vô ngay nhà thương chơi, dòm những cái giường bệnh giờ phút lâm chung người này như thế này người kia. Cái người chết khổ như mới được chết. Vì bà vợ nó không chịu học, không hoàn tất thì nó phải khổ. Trước khi nó liệt liệt hết. Mà những người ta đã hoàn tất từ lúc ta chết, không cần làm thủ tục nữa. Mà những người khó chết đó là phải làm rất nhiều thủ tục. Vì nó lười biếng, nó trì trệ. Nó ác ôn là nó trì trệ, nó tâm tối. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta ác ôn, chúng ta tâm tối. Chúng ta mới tu bổ sửa chữa. Căn nhà chúng ta dột, chúng ta mới tu. Đừng có nói mình là người hiền. Không có hiền đâu. Không có người nào hiền hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái căn nhà nó không tốt, dột hư, bây giờ chúng ta tu bổ sửa chữa. Cái tu này nó khác. Không phải là tu chán đời vô ngồi đó kia bằng tu. Là ông thầy chính kia bằng tu. Nó không phải. Mình ý thức được cái hư của mình mình sửa. Cái tánh hư tập sâu của mình, mình sẽ tu bổ sửa chữa cho nó hòa thiện. Nó tốt. Cái đó là cái quan trọng. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu. Nên tôi đi tu rồi, xưng với người khác nói tôi tu mà thuốc cái gì. Tu còn giận người ta, còn hờn người ta, còn lấn áp người ta. Tu mà không biết cái hồn của mình, không biết cái thực chất của mình, tu cái gì. À, cho nên cái tu này nó khác. Nó đòi hỏi cái hành giả phải đi tới từ từ. Từ ác đi tới thiện, từ thiện đi tới sáng suốt, từ sáng suốt đi tới hoàn tất hồn vía của chính mình. Biết mình ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Mình nắm rõ cái diện mỗi tiếng hoa vô cùng của chính mình mới là người tu. Cho nên cái tu này phải tự tu mà thầm tu thầm tiến, không phải nhờ một ai ngoài mình. Cái pháp này đưa ra mà mình biết không biết sử dụng thì mình bỏ cho ra. Mình biết sử dụng là cái pháp của mình, đâu có pháp của ông Tăng. Dầu cho Thượng Đế ban xuống thì nó cũng phải pháp của Thượng Đế, nó chính pháp của mình. Nếu mình không sử dụng thì cái pháp nó vô giá trị. Thế chứ? Còn mà biết sử dụng thì nó phải mở. Từ cái kẹt nó phải đi tới thông. Từ cái động nó phải đi tới tịch. Chính Đức Thích Ca ngài đâu có học với ông thầy nào đâu. Ngài ngồi quê rừng như đó, giữ cái thanh định. Quyết định thanh định là thắng tất cả. Ngài thành công với ngài. Mà chúng ta đi theo ngài, nhiều người theo ngài, theo đạo, theo tổ, theo đủ thứ. Nhưng mà những vị đó cũng là thanh tịnh mới đắc đạo. Mà chúng ta không chịu theo sự thanh tịnh của ngài, rồi vì chúng ta theo sự động loạn và nhờ ngài và sợ ngài, làm theo chuyện nào chúng ta mới tin. Chúng ta phải gặp ngài. Chúng ta là ngài. Vì ngài chết đi, ngài muốn mong muốn chúng ta kế tiếp là ngài, để thay thế ngài làm việc cho cả càng không vũ trụ, không phải làm việc cho một cá nhân. Cho nên ý chí chúng ta phải biết rõ cái nhiệm vụ học hỏi tu tịnh của chúng ta là đi làm việc nhiều, việc lớn không phải làm việc nhỏ. Mà muốn trở về cái vị trí lớn thì phải thành thật. Ông tổng thống nào mà nhảy từng từng đã bầu đó. Không có ông tổng thống nào mà nhảy từng từng ngoài đường mà đã bầu đó. Thì rất thành thật. Phải điềm đạm, phải sáng suốt, người ta mới bầu. Nói về thế gian. Rồi còn có một vị Phật nào mà la lô mà người ta kính mến đâu. Không có. Luôn luôn ngài phải thanh tịnh. Sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta đi con đường nào? Phải đi con đường đó. Trở về sự sáng suốt rồi chúng ta mới nhận định được rằng Thượng Đế là lớn hơn Phật. lớn ở chỗ nào? Có cha, có mẹ mới có con người ta. Mà không có cha mẹ làm sao có người ta mà để tu thành Phật, thành đấng này đấng kia. Thấy không? Những vị đó đều là con của Ngài. Khi chúng ta phát sáng suốt rồi, chúng ta mới về nguồn cội. Còn thiếu sáng suốt làm sao trở về nguồn cội? Cho nên chúng ta tu tới thanh tịnh, sáng suốt mới biết đường về nguồn. Còn không hành làm sao làm được? Dùng lý thuyết, xem sách, nói đủ thứ hết, nhưng mà không hành, không chịu sửa. Ở trong này có tánh có chút xíu thôi, giận người ta không mà giải quyết không được. Giận thôi, hờn thôi mà giải quyết không được. Không khai triển nổi ra đâu, là bị kẹt ở trong điểm đó rồi. Cho nên khi chúng ta khai triển được rồi, chúng ta mới thấy rõ. Ngài ở trong ta, Ngài nhiều tiếng ta, Ngài nuôi dưỡng ta, Ngài luôn luôn thân mật với chúng ta. Thì đâu có những xa cách giữa cha và con trong cả vô lượng trụ. Rồi hỏi bây giờ cái linh động của luồng điển nó càng không vũ trụ, xa cách lớn hơn tôi nhiều quá mà ông nói vậy là không trúng. Hỏi cho bây giờ con có thể cúp cái hơi thở con được. Cúp hơi thở con đâu có sống được. Cúp hơi thở con đâu có chi giác. Nhưng mà cái hơi thở nó do đâu có? Liên hệ cả càng khôn vũ trụ. Hỏi cái càng khôn vũ trụ với chúng con đâu có sai đâu. Phải gắn liền không? Mà tại sao mình còn bận tâm là cho những vị đó là lớn hơn hết, rồi tôi nhỏ hết, rồi làm sao với tôi? Tôi là những vị đó. Tôi phải thực hiện như những vị đó. Tôi phải kiên trì chí như những vị đó. Để đem lại sự sáng suốt của tôi cũng như của những vị đó. Bởi tôi đã nợ, tôi là con nợ tất cả không vũ trụ, bây giờ tôi phải trả. Tôi vay rất nhiều rồi, bây giờ tôi phải trả. Mà trả trong sự sáng suốt. Mà tôi phải hành đạt được sáng suốt, tôi mới trả lại sự sáng suốt. Còn tôi không hành đạt được sự sáng suốt, lấy gì mà tôi trả lại sự sáng suốt? Định luật vay là phải trả. Cái áo tôi đang mặc đây là quần chúng đó, đóng góp cho tôi. Trí khôn của loài người đã tạo thành cái áo cho tôi, có phải là thượng đế ban trí khôn của mọi người không? Thì tôi thiếu loài người là tôi thiếu thượng đế, bây giờ tôi phải trả lại chứ. Ai là người trách nhiệm điều đó? Tôi là người trách nhiệm, tôi là người gánh vác để trả. Cho nên tôi thực thi tu rồi, tôi phải nói lại những cái đường lối sáng suốt cho mọi người, để mọi người đi đồng đi với tôi. Cho nên tìm tôi là đúng, tôi tìm tôi là đúng, tôi mà hiểu được tôi là mới là thành đạo. Còn tôi mà chưa hiểu mình là ai, không thành đạo. Còn bơ phờ, ngơ ngáo, không biết bên giác ở chỗ nào. Cho nên mọi người chiếu hành, không trước thì sau cũng phải đạt, không nên nông nóng. Từ từ giữ cái phương pháp sơ hồn pháp luân thiền định, bao nhiêu đó là đủ rồi. Tùy hoàn cảnh mà làm. Bây giờ tôi bận rộn chuyện đời, tôi làm ít một chút. Một ngày mai nhất định tôi cố gắng, tôi phải làm nhiều hơn. Tôi phải khai triển, tôi thứ trượt lưu thanh. Những cái phần nắng trượt của tôi rất nhiều, nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi phải giải tỏa. Tôi không lưu trữ nữa. Và tôi phải đưa nó lên. Tôi có nhiệm vụ nhiều tiếng chúng nó và cho nó tới một cái chỗ kêu bằng chánh giác thay vì đậm loạn. Cho nên các con tu thì tới chỗ không không nghe, không thảo nghe, thì con người chúng ta không có sợ đâu nữa. Lúc nào chúng ta không ở trong cái tâm thức êm dịu, hòa bình, hạnh phúc, sáng suốt như vậy mới là được. Con hiểu không? Còn nếu mà đậm loạn không không. Cho nên phải cố gắng để đi tới thành. Còn nếu không cố gắng thực hiện không bằng gì. Chỉ có cái thực hành thôi. Chúng ta hành tâm khổ, hiểu rõ cái khổ là gì, hiểu rõ cái buồn là gì, hiểu rõ cái vui là gì, hiểu rõ cái sân là gì, hiểu rõ sự tủi nhục là gì. Thì mọi trạng thái chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó mới kịp nhập định. Còn tôi từ chối trạng thái này, từ chối trạng thái kia, làm sao tôi hiểu được? Cái tâm thức tôi phải hòa tan trong mọi trạng thái. Và lúc đó tôi mới là định, tu là tu vậy. Chứ chúng ta không tu chắc như trong chùa, chắc như ông sư, chắc như một vị gì ở thế gian. Ở chỗ nào chúng ta cũng sống tình thương huynh đệ bao la, kẻ hung người hiền chúng ta cũng là bạn. Vì trước kia chúng ta là người hung ác, ngày nay chúng ta hiểu cái hiền, chúng ta chơi tất cả những kẻ hung người hiền đều là bạn của chúng ta. Chúng ta phải sao đi tới để hòa tan và học hỏi mới tiến hóa.
Món ăn các bạn cũng là nước thở, đang nhiều tiếng tâm linh, đạo trong bữa ăn, đạo trong miếng nước các bạn uống trong lúc bạn khát, đạo trong lúc bạn đói, cho bạn no để bạn thức. Cái gì làm cho bạn no? Cái đoàn tụ lạc cho bạn no. Bạn ăn cái gì? Ăn cửu quyền thất tổ, luồng điển của cửu quyền thất tổ của các bạn, sử cho ấm no tâm trạng của các bạn, rồi các bạn tu mới giải tiến được cửu quyền thất tổ. Sao luồng chân điển liên hệ không ngừng nghỉ đối với bạn. Đừng có bảo bạn nói tôi nhậu cho sướng, tôi ăn cho sướng, tôi bất chấp là bệnh. Mà các bạn biết đây là bà con anh em tôi từ biết bao nhiêu kiếp rồi. Ngày nay được hội ngộ với tôi và tôi nghĩ chuyện tu. Tôi cầu siêu cho vạn linh, học cơm tôi cũng cầu siêu. Hạnh hy sinh nó vô cùng. Tại sao tôi tu, từ đây để cửu nguyện thất tổ được độ. À, các bạn đắc đạo thì trong toàn thể các bạn được đắc đạo. Thế bất các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng thích tu hơn. Vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình. Rửa rối cho chính mình. Cái tội từng bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được. Tại sao? Là kỳ lạ như vậy. Tôi thấy trong cái tu tôi mới giải tỏa được. Trong cái tu tôi mới ngộ được. Cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được. Anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được. Những bao nhiêu kiếp những người của tôi cũng được ngộ được. Tâm thanh tịnh.
Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy cái luật trời càng rõ ràng hơn. Cho nên tại sao ông trời ác như ông lập quy địa ngục để làm, để cứu người ta, cứu con ngài thức tâm. Chỉ có cảnh đó mới trị cho nó quản thôi. Còn ở cảnh khác nó không chịu nghe đâu. Tử tế nó còn chuyện lại nữa, ở thế gian này nữa. Đi tội còn vận động cho luật sư cãi lại, thắng ngược nữa, có gì nữa.
Người nói chuyện gì ở thế gian không thấy sự hành hạ. Nhỏ lớn con mũi không trắng mà mang bệnh là đó là hành hạ. Đó lục trời đang chuyển tâm thức mình. Vậy thử mình ăn năn không? Cơ hội cuối cùng. Và nếu không ăn năn thì nghĩa là chìm luôn.
Và bây giờ mình lấy lục trời để quán thông nội tạng, nội thức. Thì tự nhiên nó phải đụng chạm và lập lại trật tự ở bên trong. Khi lập lại trật tự bên trong rồi là thấy hết. Không phải lo nữa. Nhưng mà trong lúc lập trật tự đó nó biến chuyển từ cái này cái kia nọ. Mình biết đó là biến chuyển để trở lại với trật tự là thôi mình quên nó đi, không sao. Và chỉ chú ý cái luồng điện ngay trung tâm của đạo. Nó sẽ mở và sẽ mở lên rồi. Sáng suốt hết.
Cái đó tốt đó. Cái đó là đúng. Cứ nhìn thẳng chỗ đó để cho nó đi xa. Càng ngày càng đi xa. Tâm càng địch, đó là cấu trúc trở về cái thánh thai. Như tôi cách nghĩa hồi nãy, lúc chúng ta giáng lâm cũng là một luồng điện xuống vô trong cái bụng mẹ, cái bào trút ra đi ra. Và nhìn lại, ngược lên làm con người đứng lên được, nhìn lại cái cảnh bên ngoài, thâu thập những cảnh ở bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta tu ở đây là sửa ngược lại, thì là cũng như lúc giáng lâm. Thì tự nhiên cái phần đó là nó phải phần sát xuất. Vì thánh thai là điển hình, không phải thể hình nữa. Mới thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy chư tiên, chư Phật, thấy chỗ này, chỗ đó. Nhưng mà thấy là thấy, cũng chưa có đúng nữa. Làm sao trụ, tôi ở hẳn đó, tôi là cảnh là tôi. Người là tôi là người. Lúc đó tôi mới tiến vào Phật giới. Tôi không động nữa. Tôi thấy cảnh càng thêm mênh mang trong tâm hồn của tôi. nhưng mà tôi vốn là từ đó chứ. Còn gì phải mênh mang nữa. Vì cách biệt cả trăm năm, cả ngàn năm, cả tỷ năm, bây giờ tôi trở lại tôi thấy mênh mang. Nhưng mà khi tôi sống hẳn với đó rồi, tôi không còn mênh mang nữa. Tôi lại nhẹ nhàng. Mà khi tôi nhẹ nhàng gì, tôi nghĩ tôi cần ra, đi rồi.
Thế thầy như vậy có đi ngược lại luật công bằng của trời đất không? Nghĩa là tự tu tự tiến. Tự tu tự tiến đó, thì tự tu tự tiến là phải như vậy đó. Ở bề trên phải sẵn sàng chiếu hóa. Nó tiến tới khi cái tự tu này là tôi mở tất cả những sự lố bịch cho bên trong. Để tôi tới đón rước cái thanh quan. Mà bên trên không đưa cho tôi làm sao tôi rước. Cũng như anh dạy đứa con anh. Bữa nay anh phải dạy. Mà nó tránh cơn nguy hiểm này. Anh phải cứu nó không? Anh phải dạy nó. Phải không? Mà ai cứu thì ở trên cũng cứu nó. Bạn nó. Vì làm sao cho nó ý thức để nó rước nó. Thì anh có cách làm để ý thức như vậy. Thế là mình giam được.
Sinh bệnh tử lão khổ là luật trời. Tìm cách ngừa bệnh hoặc giữ cho sống lâu, khỏi già, khỏi chết, hoặc vui sướng, ít khổ, có phải là nghịch luật trời không?
Luật trời cho con người xuống, đem con người, cái ấp con người là ánh sáng xuống trần gian. Phải biết cách thông minh để trật tự, để hưởng cuộc sống ít nhất 100 năm của trời bạn. Mà chúng ta làm sai là tự nghĩ thôi. Cho nên ở xứ Mỹ, xứ Canada, người thống ta sống 100 tuổi, 90 mấy tuổi chuyện thường. Là vì họ sống trong cái xã hội có trật tự. Và họ chịu trật tự. Họ tin Chúa, họ chịu trật tự. Thì đâu có phải là sửa được. Cái xác chúng ta không có sửa. Sống không biết. Cha mẹ nói lại ngày sinh tháng đẻ, chết không biết giờ nào. Thì chúng ta không có lo âu sự sanh tử nữa. Sống các bạn đâu có biết. Má nói lại con sanh năm nào, tháng nào thôi, con đâu có biết. Rồi bây giờ chết cũng không hay. Tại sao chúng ta phải lo sống chết làm cái gì? Đó, mất thanh tịnh, thiền không định là vậy. Sợ chết thiền không định. Sợ thiếu tiền thiền không định. Sợ thiếu quần áo cũng là thiền không định. Vì có tâm thì cái gì chúng ta cũng có. Các bạn ra đây đâu có đồng xu nào, nhiều người vượt biên đâu có tiền. Ngày nay có tâm tu học là có tâm thương yêu gia đình, xây dựng. Ngày nay có nhà, có cửa. Cũng không thua người ngoại quốc. Thì bây giờ chúng ta vun bồi cái tốt đẹp của trời ban là cái tâm chúng ta. Càng ngày càng sáng lạng. Thì quần sanh sẽ được sáng lạng. Vì chúng ta may mắn được tới chỗ an cư lạc nghiệp tốt đẹp, thì chúng ta phải tìm một cái gì sửa chữa cho chính mình càng ngày càng tốt hơn, và để đổ cho những người kế tiếp. Đó là điều cần thiết của nhân sinh.
Ở đâu cũng có luật đó. Luật đời có trước luật đời. Mà người thế gian không chịu tin nó là luật trời và không chịu sửa trị mình và cứ dung túng mình làm điều vậy thì nó mới xuống địa ngục. Mà những người mà chịu tu mà không có đi xuống địa ngục làm gì, nhưng mà đi xuống khi chết rồi đi ngang chút đó rồi đi lên luôn, có tiên đồng ra trước.